tứ gia vị đồng thời cũng là dược thảo mà chúng ta sử dụng thường xuyên mỗi ngày. Bên cạnh tỏi, hành, gừng, sả, ớt là dược thảo ưu tiên số 1 khi cấp cứu. Ớt có rất nhiều công dụng khác nhau bởi vì chứa rất nhiều vitamin A và C, có đủ các loại vitamin B, dồi dào vitamin E và rất giàu calcium, phosphorus và sắt. Ớt có khả năng tăng cường máu lưu thông và gia tăng hoạt động của tim. Nó có khả năng đặc biệt để nâng cao hoạt động tim mạch trong khi thực sự làm hạ áp huyết. Ớt có tác dụng mạnh mẽ trên toàn bộ hệ thống. Ớt được dùng từ lâu đời để trị mệt mỏi và phục hồi khả năng chịu đựng cũng như sự cường tráng. Ớt là chất kích thích tự nhiên không gây tác dụng phụ nguy hại như tim đập nhanh, hiếu động hay tăng áp huyết. Đặc biệt, ớt chữa nhồi máu cơ tim rất là hữu hiệu. Trong 35 năm chữa bệnh và dạy học, chữa trị cho các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ Christopher chưa bao giờ để mất một bệnh nhân tim nào khi được gọi đến chữa trị cấp cứu tại nhà cho họ. Lý do là vì, bất cứ khi nào bác sĩ vào nhà bệnh nhân, nếu họ vẫn còn thở, thì ông cho họ uống trọn một ly trà ớt, một muỗng cà phê ớt, bột hay là rượu ớt, pha trong một ly nước nóng. Và chỉ một lúc sau thì họ đứng dậy và đi lại được. Đây là một trợ giúp nhanh nhất mà chúng ta có thể đem lại cho tim, vì ớt cung cấp chất dinh dưỡng chính đáng cần thiết cho tim ngay lập tức. Hầu hết tim thiếu chất dinh dưỡng do chúng ta thường ăn các loại thực phẩm chế biến bán sẵn. Để chứng tỏ giá trị của ớt, thấy ớt tuyệt diệu chừng nào, và thực phẩm ưu hạng của tim là gì, các bác sĩ ở phương Đông đã làm thực nghiệm sau đây và đã được đăng trên nhiều tạp chí nơi họ làm thí nghiệm. Các bác sĩ cho vài mô tim sống vào trong một ly thủy tinh ở phòng thí nghiệm được khử trùng, có đầy nước chưng cất, và nuôi mô tim chỉ với ớt, theo định kỳ làm sạch các lớp cặn dưới đáy ly và thêm nước cất. Suốt khoảng thời gian nuôi mô tim, cứ cách vài ngày, bác sĩ phải cắt bớt mô tim vì nó phát triển rất nhanh. Không có tuyến yên và tuyến tùng điều khiển, mô cứ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Vì vậy, họ phải theo dõi luôn. Họ nuôi mô tim sống trong 15 năm trời. Sau khi bác sĩ qua đời, các cộng sự viên tiếp tục nuôi mô tim thêm 2 năm trước khi hủy bỏ nó đi vì không cần phải làm thêm nghiên cứu này nữa. Điều này chứng tỏ giá trị dinh dưỡng tuyệt hảo của ớt đối với mô tim. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều trường hợp gây kinh ngạc được sáng tỏ khi người ta sử dụng ớt cho cơn tấn công nhồi máu cơ tim, vì đa số các trường hợp này là do tim suy dinh dưỡng. Tim không được dinh dưỡng đúng trong thời gian lâu dài, đến nỗi nó quá đói mệt, rồi đến một lúc nào đó thì điều người ta âu lo đã xảy ra, đó là nhồi máu cơ tim. Một ly trà ớt đem đến cho trái tim một lượng dinh dưỡng của thực phẩm nguyên chất mạnh mẽ, đem nhanh chóng và kỳ diệu đủ để vực dậy một người trong cơn nguy cấp của bệnh tim. Đây là điều mà mọi người nên biết, vì nhồi máu cơ tim có thể đến với thân nhân hay bạn bè của chúng ta bất cứ lúc nào, đến ngay cả với chính bạn nữa. Trà nóng có tác dụng nhanh hơn thuốc viên, viên nang hay trà lạnh, vì trà nóng làm cho tế bào mở rộng và tiếp nhận ớt nhanh hơn nhiều, và chất dinh dưỡng hiệu năng đi trực tiếp vào tim qua các động mạch. Và trong các trường hợp nguy kịch thì bạn có thể xịt hay là đổ thẳng rượu ớt vào trong miệng của người đang bị nhồi máu cơ tim. Bởi vì trong lúc đó thì không có giờ để mà nấu nước nóng nữa. Và trong các trường hợp cấp cứu này thì độ cay của ớt càng nhiều bao nhiêu lại càng có công hiệu mau chóng bấy nhiêu. Ngoài việc cứu sống những người bị nhồi máu cơ tim, đứng tim hay là chết đuối, ớt cũng giúp thuyên giảm các chứng bệnh khác như đánh tan các cục máu đông. Ớt rất là giá trị trong việc phòng ngừa và làm tan các cục máu đông. Ớt cũng chữa xơ vữa động mạch hay xơ cứng động mạch bởi vì nó làm mềm thành mạch, mở rộng các mạch máu, tăng sức mạnh cho tim và làm sạch bên trong thành mạch của hệ tuần hoàn. Ớt cũng chữa suy tim xung huyết. Ớt giúp tim được thư giãn và khỏe mạnh, mở rộng các mạch máu, dọn sạch những chất bẩn. Về lâu về dài, căn bệnh tim trầm trọng có thể hồi phục lại gần như bình thường với việc đều đặn dùng ớt, bằng cách uống một muỗng ăn phở bột ớt trong một ly nước nóng. Ớt cũng giúp giảm lượng triglyceride là chất béo trung tính tổng hợp từ các carbohydrate cơ thể lưu trữ trong các tế bào mỡ. Ớt cũng chữa bệnh loạn nhịp tim bởi vì nó giúp giảm nhịp tim đập nhanh, tăng cường máu đến tim và ngăn ngừa máu đóng canxium. Ớt hỗ trợ tim mạch, lọc máu và kích thích toàn bộ hệ thống cơ thể con người. Nó giúp thông các tắc nghẽn ở động mạch, tĩnh mạch và hệ bạch huyết. Ớt gia tăng chức năng não bộ. Một trong những hiệu quả tốt nhất là gia tăng lưu thông máu đến vùng đầu và não. Nó rất hiệu nghiệm trong việc chống lại chứng nhức nửa đầu và nhức đầu chùm. Ớt cũng có thể cầm máu một cách rất nhanh chóng, bằng cách rội rửa vết thương với từ 1 đến 5 ống nhỏ giọt đầy, sau đó đắp bột ớt cayenne lên vết thương. Ớt tăng cường lưu thông máu và giảm hay là cầm máu từ vết loét dạ dày. Khi chúng ta uống trà ớt, nó sẽ kích thích lưu thông máu. Ớt trị chứng khó tiêu và ợ nóng. Ớt giúp tan đờm và nhanh chóng chữa lành các chứng cảm lạnh và cúm. Ớt được dùng như thảo dược làm toát mồ hôi. Ớt giúp hạ cholesterol và ngăn ngừa cục máu đông thành hình bằng cách làm loãng máu và giúp chữa lành trái tim sau cơn nhồi máu cơ tim. Ớt cũng giúp giảm viêm họng và viêm amidan. Bước vào phần thực hành thì nếu bạn muốn đem theo một thứ gì cần thiết trong túi cứu thương để có thể dùng cấp cứu ngay cho những người bị nhồi máu cơ tim hay bị đột quỵ, thì hãy mang theo một chai nhỏ rượu ớt. Bác sĩ Christopher đã khám phá ra rằng một ly trà ớt nóng với một muỗng cà phê rượu ớt sẽ làm ngưng cơn tấn công tim trong vòng chưa đầy 3 phút. Khi bạn cảm thấy cơn nhồi máu cơ tim sắp xảy ra, thì hãy uống ly trà ớt nóng, cứ 15 phút một lần, cho đến lúc các triệu chứng qua đi. Nếu bệnh nhân đã bất tỉnh vì nhồi máu cơ tim, thì bắt đầu cho 2 muỗng cà phê rượu ớt vào miệng, sau đó tăng thêm khi bệnh nhân bắt đầu có phản ứng. Trong các chứng từ, có nhiều trường hợp bệnh nhân chết lâm sàng, da đã chuyển sang màu xanh, tim ngừng đập, được cho rượu ớt từ 1 đến 12 muỗng cà phê, thì tim bệnh nhân đập trở lại và được phục hồi. Bác sĩ Anderson là một bác sĩ đã được biết đến về một lần đã chạy vội đến bãi đậu xe và cho rượu ớt vào trong miệng của một người đã tắt thở vì bị nhồi máu cơ tim trong khi anh ta đang đậu xe. Thế là chỉ trong vòng vài phút, tim anh ta bắt đầu đập trở lại. Trong trường hợp chữa chảy máu, xuất huyết bên trong hay bên ngoài cơ thể, thì pha một ly trà ớt nóng bằng cách dùng một muỗng cà phê ớt bột hay 30 giọt rượu ớt để nguội bớt rồi uống luôn cả bã bột ớt nếu có thể, máu sẽ cầm lại trong vòng 10 giây. Chữa vết thương thì bạn có thể rắc bột ớt lên vết thương hay rửa vết thương bằng rượu ớt, máu sẽ cầm lại trong vòng vài giây. Ớt cũng chữa cầm máu cho phụ nữ sau khi sinh, bằng cách bơm từ 15 đến 20 ống nhỏ giọt hay là Contergut rượu ớt trực tiếp vào âm đạo, mỗi một ống nhỏ chứa được 30 giọt, máu sẽ cầm lại ngay trong giây lát. Ớt cũng có thể chữa trẻ sơ sinh bị ngạt thở, dùng vài giọt rượu ớt hòa với vài giọt nước, nửa này nửa kia, và nhỏ vào lưỡi cho bé. Trong trường hợp cấp cứu khi có sẵn ớt cay tươi trong nhà, thì giã nhuyễn ớt cay tươi rồi pha với nước nóng để làm trà ớt cho bệnh nhân uống. Một trái ớt cay to dài bằng ngón tay trỏ, pha chung với 200 hay là 250 ml nước nóng. Dĩ nhiên là ớt thì phải cay rồi, và những ai không có thói quen ăn ớt hay là uống trà ớt có thể gặp vấn đề khó khăn. Thế thì sau đây là một số liều lượng mà chúng ta có thể tập dần mỗi ngày. Nếu uống rượu ớt thì có thể bắt đầu bằng cách pha 5 giọt trong nước uống hay là nước trái cây ngày 3 lần. Rồi tăng dần lên đến một ống nhỏ giọt đầy, tức là 30 giọt, và ngày 3 lần. Nếu dùng bột ớt, thì bắt đầu bằng 1/4 muỗng cà phê ớt bột, pha với nước hay là nước trái cây, cũng ngày 3 lần, và tăng dần lên đến một muỗng cà phê ngày 3 lần. cho ớt, bột ớt hay là rượu ớt, giấm ớt vào ly nước nóng để 5 phút như là pha trà rồi uống. Uống càng nóng càng tốt, vì ớt sẽ chạy thẳng vào trong máu. Rượu dược thảo tươi thì mạnh hơn và có hiệu quả hơn loại mua ở thị trường. Nhiều người không tin thảo dược có kết quả vì họ dùng hàng thương mại bán sẵn. Chúng không hữu hiệu vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, bệnh nhân không dùng đủ liều lượng lớn, và thứ hai, sản phẩm thương mại thường nhẹ đến nỗi bạn có thể uống cả chai mà vẫn không có kết quả gì. Vì thế cho nên hãy tự làm rượu ớt lấy để bảo đảm chất lượng tươi và tính hiệu quả của nó. Sau đây là cách làm rượu ớt. Bạn có thể chiết xuất dược thảo bằng cách dùng nước giống như là pha trà. Tuy nhiên cách này không để được lâu. Cách tốt nhất là ngâm rượu. Rượu giúp trích ra được một số chất mà nước khó lấy ra. Ngoài ra có thể dùng giấm táo thay vì dùng rượu. Rượu thì chọn từ loại 40 độ trở lên. Ở Mỹ hay Tây Phương thường dùng rượu vodka 40 đến 50 độ, hay là dùng rượu Everclear 75 độ. Hay là rượu gạo mạnh 95 độ. Nếu dùng 1 lít rượu 95 độ, thì chúng ta pha thêm 1 lít nước chưng cất. Nếu bạn sử dụng ớt tươi để làm rượu thuốc, thì có thể bắt đầu ngâm vào ngày đầu tháng ta. Lấy ớt tươi khoảng 200 gram. Ớt càng cay càng tốt. Có thể dùng nhiều loại ớt cùng một lúc, rồi rửa sạch để thật ráo nước, cắt bỏ cuống, cho vào máy xay, đổ rượu cho ngập bên trên mặt ớt. Xay khoảng 1 phút. Hay đến khi ớt nhuyễn đều, sau đó đổ vào chai thủy tinh 1 lít, đổ thêm rượu cho đầy chai. Ớt tươi có hiệu lực rất là mạnh mẽ, bạn có thể dùng tươi ngay khi vừa xay xong và rất tốt. Sau đó để chai rượu ớt trong chỗ tối không có ánh sáng, mỗi ngày lắc đều vài lần. Sau 14 ngày thì bạn lọc bỏ bã đi, và bạn sẽ được một chai rượu ớt để được rất nhiều năm mà không hư hại. Nếu bạn dùng bột ớt khô để pha rượu ớt, thì lấy khoảng 120 gram, hãy chọn loại có độ cay cao 70.000, 90.000 hoặc hơn nữa, ngâm trong 1 lít rượu 45 độ, hay rượu trắng, trong vòng 14 ngày. Người mới bắt đầu dùng rượu ớt thì nên dùng loại có độ cay 35 hay là 40.000. Và xin các bạn hãy luôn nhớ rằng thảo dược số 1 để cấp cứu có sẵn trong tay là ớt. Đúng vậy, ớt cay. Ớt càng cay thì càng chứa nhiều phytochemical, càng tác dụng mạnh hơn. Do đó, chúng ta hãy chọn loại ớt cay nhất nếu có thể được. Hãy luôn luôn có một chai rượu ớt nhỏ sẵn bên mình trong túi, túi xách tay, trong xe, trong tủ thuốc, nơi bàn làm việc. Bạn cũng nên làm sẵn ớt bột khô dự trữ ở nhà bếp phòng khi cần thiết. Ớt có tác dụng rất nhanh, bạn có thể cảm thấy ngay lập tức. Ớt gia tăng máu lưu thông ngay tức khắc và bạn cảm thấy năng lực gia tăng ngay lần đầu bạn dùng thử. Tuy nhiên nếu bạn nôn nóng dùng quá nhiều sớm quá, bạn có thể đi tiêu chảy hay cảm thấy khó chịu trong bao tử. Thoạt đầu nếu bạn dùng nhiều quá, hãy giảm bớt lại hoặc là dùng trong bữa ăn nhiều. Bơ, kem và da ua sẽ làm giảm cái nóng của ớt trong bao tử tốt hơn là nước. Bạn cũng có thể rắc ớt bột vào thức ăn. Ớt cay ở miệng thông báo cho cơ thể biết trước cái nóng đang trên đường đi tới. Và xem ra là điều mâu thuẫn khó tin, nhưng xin bạn hãy nhớ cho rằng rượu ớt chữa bệnh loét bao tử rất là công hiệu. Sau đây là một vài chứng từ. Năm 1979, ông Dick Quinn đã qua cái chết lâm sàng vì cơn nhồi máu cơ tim tấn công, nhưng được cứu tỉnh lại. Với các động mạch tim bị nghẽn hoàn toàn, ông có hai con đường chọn lựa, hoặc là giải phẫu tim, hoặc là chết. Thật không may, giải phẫu không thành công, sau vài tuần tình trạng lại tệ hơn nữa. Bác sĩ đề nghị ông giải phẫu lần thứ hai. Ông Đích từ chối vì vết mổ trước vẫn chưa lành, còn đau lắm. Ông thấy rằng lặp lại cùng một phẫu thuật như trước không có cách gì giúp ông khá hơn được. Vì từ chối giải phẫu và thuốc men không giúp gì được, nên bác sĩ cho ông về nhà. Ông quá yếu nhược, và gia đình không hy vọng ông còn có thể sống sót. Thế rồi một hôm, ngồi trong công viên để sưởi nắng, bất ngờ có một bà láng giềng lại chỗ ông, nói ông dùng ớt để chữa trị bệnh của mình. Sau khi lịch sự yêu cầu bà để ông yên tĩnh một mình, Đích về nhà và phớt lờ đề nghị buồn cười đó của bà láng giềng. Thêm vài tuần sức khỏe càng tuột dốc, trong cơn tuyệt vọng, ông quyết định thử dùng ớt. Đích lấy một số thuốc cho tim loại viên bọc, đổ thuốc ra, nhét bột ớt từ ngăn đựng gia vị vào, rồi uống và đi ngủ. Kỳ diệu thay kết quả của ớt cay. Ngày sáng hôm sau, ông đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, và không lâu sau, ông đã trở lại làm việc bình thường. Ông viết quyển Left for Dead, bỏ mặc cho chết, kể lại câu chuyện của ông, thuyết trình qua radio, và công thức ớt của ông có mặt trên hàng ngàn cửa tiệm thực phẩm. Ông Đích bị nhồi máu cơ tim năm 42 tuổi. Đến tuổi 58, nhiều người trên thế giới đã biết đến ông. Ông thuyết trình 300 ngày một năm và chia sẻ về những lợi ích cứu mạng của ớt. Thế thì từ nay trở đi chúng ta đừng coi ớt chỉ là một gia vị tầm thường, nhưng mà ớt là một dược thảo tuyệt vời vì nó có thể cứu mạng sống của chính chúng ta và của biết bao nhiêu người khác. Trong đó có thể có những người thân thương trong gia đình và bạn bè của chúng ta đấy.
Alo.
À, chào Loan, lâu quá mới gặp.
Dạ, em chào anh. Lâu ghé rồi.
Lúc nãy ông xã có nói trường hợp mà cứu được những cái bệnh nhân mà bất tỉnh đó, thì em kể lại cho anh nghe coi.
Dạ, là coi như là ví dụ như người ta bị đột quỵ hay là bị trúng gió ớn lạnh đó anh, hoặc là bị kiểu như người say sẩm không biết gì, anh bỏ chừng nửa muỗng cà phê vô uống, khoảng 5 phút sau là người ta tỉnh hẳn luôn, pha một tí nước nóng vào trong đó. Trời ơi, em nói nó hay không thể tưởng tượng được luôn á. Cái đó là dùng cho cái người bị đột quỵ này, rồi bị tự nhiên mà ớn lạnh hoặc là trúng gió bất tỉnh đó. Trúng gió mà kiểu như ngã xuống không biết gì, cạy miệng ra đổ vô, 15 phút sau là tỉnh liền.
Ở trên trạm xá cao thường của mình là cứu được mấy trường hợp như vậy rồi?
Dạ, trên trạm xá cao thường thì em cho những cái bệnh nhân nặng á, như là người ta khó thở hay là người ta kiểu như người ta say sẩm hay là bị những bệnh nhân đó, là em cho uống mà người ta thấy thoải mái liền. Cả như bệnh nhân ở nhà em cũng cho dùng trước khi em mở cho ra, hoặc là em bị bệnh gì đó em cho uống xong rồi em mới chữa bệnh. Rất là hay. Dạ. Nhưng mà người ta nói là sau khi dùng rồi nó rất là sảng khoái. Cả bản thân em cũng vậy nữa. Em cũng thấy cái điều đó rất là hay. Vì có khi bữa em vô trong nhà thờ em đi lễ, sao em cứ bị rây rứt ở trong cái dạ dày nó khó chịu mà em thấy em chịu không được. Xong rồi lúc đó bụng em đang đói rồi em về em tức quá. Em rót một muỗng xong em rót nước sôi vô. Nó ấm ấm á, em uống vô, trời ơi, em đọc kinh ăn tội luôn.
Nó làm sao mà phải đọc kinh ăn tội?
Dạ, nó nóng mà nó giống như nó đốt cái ruột mình vậy anh.
Ừ.
Giống như là mình không thấy trời đất gì điều nữa hết, thì em uống nhiều quá đó, em uống một muỗng đầy luôn mà.
Một muỗng nó khoảng, bao nhiêu ml?
Dạ, một muỗng cà phê đó anh.
À,
muỗng cà phê bé đó.
Muỗng cà phê được có 5 ml thôi.
Mình hay quậy cà phê đó anh.
Ừ.
Dạ, không phải muộn xích đâu. Đó mà anh thấy ghê không? Đó, xong rồi sau đó khoảng 5 phút là em thấy trời ơi, nó phải nói là người mình nó nhẹ, không thể tưởng được luôn. Nó nhẹ mà nó lăn, ngay cả bệnh nhân em cho uống người ta cũng diễn tả là như đúng là như vậy. Tại em uống qua rồi em biết. Rồi khi mà có một bệnh nhân ở dân tộc rất là xa đây khoảng trăm mấy chục cây số cũng tới chữa. Xong rồi cái em cũng đưa cái lọ đó về nhà, dặn là trong nhà bị lạnh hoặc là bị trúng gió, bị gì đó là đem ra dùng. Thì họ cũng, cái thằng bé đó bữa đó nó đi tắm suối tắm sông gì về, nó lạnh quá là bố nó cho uống nguyên chất anh. Xong rồi nó quay ra nó khóc, nó la quá trời luôn. Xong rồi bố nó lật đặt gọi điện thoại tới cho tụi em hỏi có pha nước nóng không cho hôm cho nó uống nguyên chất vậy. Và em nói lần sau thì ra tí nước nóng vô, rồi cái 5 phút sau tụi em gọi lại hỏi ra sao, nó ồ bây giờ nó khỏe lắm rồi, nó đi chơi rồi.
Hello. Dạ, thưa anh Phạm Dũng không ạ?
Vâng, tôi đổ máy đây ạ.
Dạ, à, em là Hồng ở bên Cali, chị Kim Tuyến, chị có cho em số cô của anh đó.
Ừ. À, dạ. Hồng uống uống rượu ớt đúng không?
Uống rượu ớt thôi anh.
Ừ, ừ.
Dạ vâng.
À, thế thì ở đâu mà Hồng biết được cái rượu ớt mà mình sử dụng nào?
Ồ, cái rượu ớt này á, là em đọc ở trong trong đồ mục vụ đó nét á.
Ừ.
Lâu rồi, em có nghe cái cuộc phỏng vấn của cái chị đó. Cũng có,
chị
Lan. Ừ. Em cũng không có tin lắm. Em cũng không tin được, em nghe em cũng sợ nó cay á. Nên thành ra em có đọc sách ở trên, đọc ở trên cái trang mạng này á, thì em thấy cái người ta nói, trong đó nói là lấy dầu dừa nhỏ vô lỗ mũi thì chị viêm xoang rồi massage rồi đủ thứ đắp lá cải bắp cải em cũng làm. Em làm thì nó bớt nhưng mà nó không có bớt được bao nhiêu, nó bớt nhưng mà nó vẫn bother em, nó vẫn làm cho em rất là khó chịu.
Thế chị Hồng nó bị viêm xoang lâu chưa?
Em bị thì hồi xưa em bị từ Việt Nam nó lâu rồi. Để em chữa cái nó khỏi rồi đến nó lại bị lại. Cái thái là nó cứ tái tới tái luôn. Nhưng mà mình đối với em chịu đựng có đau là một chuyện bình thường lắm. Nhưng mà lần này nó không thể chịu đựng được.
Rồi.
Cho nên em mới làm liền. Thì em đọc ở trên đó thì em đâu có rượu để em uống đâu.
Ừ.
Thấy không? Thì khi em mới đọc cũng may sao em cũng đọc được cái hàng ghi chú của Đức Ông á.
Ừ.
Là nếu mà trường hợp khẩn cấp thì làm một cái ớt cay. Ở nhà em cũng không có ớt tươi nữa. Cái em trong freezer của em á, em có, em lấy ra trái, em lửa trái đồ bữa. Cái em lấy ra, em rửa sạch sẽ, em giã nát ra, cái em đổ nước vô.
Mà ớt ở bên Mỹ có cay không?
Cay, ớt nhà em trồng, ớt này ớt Thủy Châu á, nó cay lắm. Ra cho nên thành ra bởi vì em biết sợ, trước khi á, em uống á, em đọc một tin cái mừng. Em nói với mẹ là nếu mà thật sự mà nó chữa được cho con á, thì để mẹ chữa cho con để cho con nhìn thấy. Còn nếu mà không được á thì cũng đừng có để cho cái ly nước này mà nó phá những cái bộ phận trong cơ thể con ra. Em nói cái độ như vậy mà. Tại vì không biết mình chưa giờ mình uống mình chỉ biết mình không cay mà cũng không ăn cay lắm. Em cũng thỉnh thoảng ăn uống gì bỏ ớt mà không cay lắm thôi. Thì em uống vô một cái là em thấy nó nóng kinh khủng lắm. Nhưng mà tại vì em có đọc cái giống như sau khi uống đó làm sao đó. Cho nên em cũng không có lo sợ lắm. Tại vì khi em uống xong bắt đầu cái bụng mình nó cuồn cao. Thì em thấy hồi sẽ cũng giống như cái cô đó, cô nói là uống xong cổ còn phải đọc trên nên tội. Mà em chưa đến độ mà đọc trên nên tội đâu. Em chỉ thấy cái ruột nó cuồn cao, nó muốn đói thôi.
Nhưng mà lúc bây giờ trong bụng của mình nó có đồ ăn gì không hay là đói, bụng đói?
À, lúc đó thì em cũng em ăn nhưng mà không phải là mới ăn, em ăn cũng một lúc rồi. Cái bụng mình thải thái là nó có thức ăn nhưng mà thức ăn nó cũng mấy khoảng tiền tiếng hơn là chứ nó không có phải là nước mới.
Có thức ăn là nó còn cồn cào như vậy đó.
Dạ, nó cồn cào rồi xong cái bắt đầu em cảm thấy nó giống như mình muốn nói mà không nói được. Thì bắt đầu tự nhiên cái khoảng chừng 5-10 phút sau bắt đầu nó ho. Rồi nó ho không còn biết trời chăng mây gió, nó ho thật ho sụa luôn. Ho mà nước mắt cái mũi chảy ra. Rồi cái con em hỏi nó có sao không, nó không sao đâu.
Ho như là chưa bao giờ được ho, đúng không? Ho như là chưa bao giờ được ho.
Nó ho kinh khủng lắm mà nó mẩn. Khi mà mình ho mình lại thấy nó dễ chịu. Nha, mình ho ra mình lại thấy nó dễ chịu. Mà khi em ho nó lạ lắm, mình cứ thấy nó có cái gì nó rớt từ trên cái khoang nó xuống, mình feel nó như vậy đó. Đó, cái bắt đầu em đi giữ lại, em ráng em nhổ ra xem coi nó là cái giống gì trong đó. Nhưng mà nó khi mà nó rớt xuống, nó rớt mạnh lắm, thì nó rớt xuống cái cổ họng em luôn. Thì em ráng em giữ lại được một ít nữa, em nhổ ra thì cái đầu tiên đó em nhìn thấy là hai cái cục nó tròn tròn mà nó màu xanh lá cây non.
To không?
Mà nó dai như, nó to bằng cái hộp trứng cá mà anh Tư Si vữa.
Nó hôi không?
Giống như là khi nó bằng, nó hôi, cái cổ họng em thì nó hôi vô cùng từ nào giờ rồi, cái mũi nó nào giờ nó hôi rồi, cho nên em mới biết chắc chắn là em bị viêm xoang. Nó hôi lắm, cho nên mà khi em khạc ra thì nó hôi mà nó thanh vô cùng. Thì em mới nhìn thấy, em hết hồn luôn. Em gói lại, thì nó lại ho tiếp, nó tống ra. Thì em mới khi mà thấy như vậy thì cái lần này nó ho, nó lại rớt ra mấy cái cục mà nó giống như là mình cảm thấy nó cứng. Thì trong cuộc họng nó nhám mà. Đó, thì lúc em chặn lại thì chỉ được có một cục đó, mà hai cục rớt xuống mất rồi. Thì khi em nhổ ra thật sự mà nói là em muốn té chịu, khi mà nhìn cái đó em không tưởng tượng được rằng cái cục của nó cũng bằng y chang cái cục nãy, nhưng mà nó cứng, nó đen, nó màu xanh đen, xanh cứng mắt luôn. Em bóp nó không nào.
Đấy, cái cục màu đen cứng ngắc, cục màu đen cứng ngắc nó cũng rất là hôi đúng không?
Vâng, thì em đi đưa cho máy em coi, em đưa cho máy em coi nó nè. Nó coi là nó còn uống ớt vô mà con ho ra cái này nè. Rồi má em nói là chú tôi cái gì vậy? Con không biết mà con ho, thấy nó giống như nó từ trên sang mũi nó xuống mà. Còn em nó nói má nó đứng được còn con không dám ăn uống gì hết.
Ghê quá.
Nó ngó, đừng có thấy nó thấy ghê lắm. Mà em nói trong cuộc đời em chưa bao giờ em nhìn thấy mà nó. Tại vì em không thể tưởng tượng là khi mà uống xong mà em có thể em ho ra như vậy.
Ừ.
Thì lúc đó em cứ ho thật sụa là em ho không nhiều lắm. Mà thì lúc sau đó thì nó chỉ ra cái đờm nhớt của thanh thôi.
Chứ
nó không có ra những cái cục viên viên như vậy nữa. Tại vì lúc đầu nó ra mấy cái viên đó thì nó rớt xuống cổ họng em nuốt mất rồi.
Nhưng mà từ hôm đó giờ là mấy cái cục đó là nó còn đâu? Hay là nó thông luôn?
Không, nó không ra những cái cục đó nữa nhưng mà nó vẫn ra đờm. Khi mà em uống rồi ớt vô một chút xíu là bắt đầu em khạc ra đờm, đờm nó tự động nó chạy ra. Mà nó làm cho mình cái trên mũi á, cái mình khạc cái nó rớt ra. Mà đờm xanh như vậy đó. Nhưng mà nó cái mùi hôi nó giảm đi từ từ. Mấy ngày đầu nó rất là hôi. Bây giờ nó giảm bớt đi, nó vẫn còn đờm xanh nhưng mà nó bớt cái mùi hôi nó đi. Nhưng mà không ngờ sau cái khi mà em ho em ra hết những cái cục mà nhám nhám đó rồi, nó giảm phải đến 70-80% cái cơn huyết đầu của em. Xong em thấy là em mừng quá, em mới nói rồi tạ ơn đức mẹ, đúng rồi, muốn thầy uống thuốc rồi. Thế em mới làm thêm liên tiếp sinh ngủ. Cái sáng hôm sau mà thường em đi hát rễ là bị ẩm cứ đồ, tự nhiên nó bị cái đó, không có xong được. Sáng ngày trước em đi hát rễ là em làm liên tiếp ớt. Xong mới lên làm khá đứng lo luôn, không có cảm thấy nó bị vướng cái đâu.
Rồi cảm ơn chị Hồng đã uống rượu ớt như vậy mà đã được thông được cái xoang và đã ra được tất cả những cái mà nó chặn được cái xoang của mình bấy lâu nay. Thế thì ngoài vấn đề là cá nhân mình đã uống ớt và được khỏi cái bệnh như thế vậy, thì trong gia đình hoặc là bạn bè thì có ai mà uống ớt mà được khỏi những bệnh khác nữa không?
Má em á, thì em đi nói má em uống á, thì má em nói chứ mấy ngày đầu má em uống thì thấy nó cồn cào ruột gan, cái má em sợ má ngưng không dám uống. Đó, cái em mới nói má em á là bây giờ mà uống ít thôi, mới đừng uống nhiều. Rồi xong á, má khi má thấy như vậy thì má ăn một chút xíu gì vô, thì để cho nó tránh đi.
Mà bà thì uống ớt để chứa cái bệnh gì vậy?
Thì về má em thấy em uống em thấy em dễ thở. Đó, em nói má thì em bị cái bệnh mà thích gì thì tim nó đập loạt gì mà khi nó đập nhanh khi nó đập chậm. Và khi mà em uống rồi thì em nói má em là con thấy con biết sao mà con thấy uống con chữ sao thôi nhưng mà cái nhịp tim con nó không có bị đập loạn nhịp nữa. Đó, thế má em thấy má em mới uống để má em bị xuyến. Thì thường má em hay bị khó thở á. Thì khi má em uống như vậy á thì em cũng chẳng hỏi nữa, thì em thấy má em muốn em làm sẵn là má em uống thôi. Thì má em thấy má em qua ngồi nói chuyện thằng cha em á, nó nói chứ tụi con là đứa nào chuyển lấy rượu ớt của má làm uống đi, bà ngoại uống, bà ngoại thấy bà ngoại dễ thở nó hết xuyến rồi đó, mấy ngày nay bà ngoại không có bị xuyến nữa, từ hôm mà bà ngoại uống nước ớt của má á. Mấy ngày nay bà ngoại không có bị mà phải khó thở nữa đó.
Thế bà cụ đã bị xuyễn lâu chưa mà đã có phải uống thuốc tây gì hàng ngày không?
Không, má em thì không uống thuốc tây mà xuyễn, má em chỉ có bơm cái thuốc lâu lâu khó thở đó, bơm cái thuốc xuyễn. Nhưng mà lúc trước đó, thì má em hồi xưa má em có bị bệnh tim. Đó, má em có bị bệnh tim đó, thôi em mới nói má em á là hồi xưa má bị tim, mà con thấy cái này người ta nói chồng nó nói là chữa cái tim tốt, bây giờ má uống thử đi. Đó, rồi má em cũng có khó thở thì em nói em, má em là con uống rồi con thấy nó dễ thở lắm. Con không biết tại sao nhưng mà khi con uống con thấy dễ thở cho nên nó mới làm cho con muốn cặp để con muốn uống nữa. Thì em hay bị lỡ miệng lắm. Và lần này em thấy cái là khi mà thường thường ta nói uống ớt nóng thì nó làm cho lỡ. Nhưng mà lần này em bị lỡ miệng, em uống nước ớt, em không hề bị đau đớn giống như bao nhiêu lần trước. Cái vết thương của em nó lành rất là mau. Đó, trên thành ra má em đó, hôm trước đó, cái đèn, bóng đèn dài nó bị bể, nó bị cháy, má em bỏ ra, nó làm ấn, nó bị bể, cắt đứt cái tay của má em. Thì má lấy cái liệu ớt em làm á, em nhúng vô, mông gòn nó dính vô. Má em nói chứ nó chỉ có rắc chút xíu thôi, vậy mà máu nó ngưng ngay lập tức. Thì thấy má em cái máu chảy quá đó, vậy mà nó ngưng ngay lập tức. Thế là ngày hôm sau mà má em nói là nó thay viện thì đứt tay nó rất là nhức, nhưng mà khi mà đắp cái đó vô nó không bị nhức nữa. Đó, nó ngưng chảy máu mà nó không bị nhức nữa.
Nó chỉ rát ngay chút xíu thôi rồi nó cầm máu ngay là nó không có nhức gì nữa.
Dạ, nó cầm máu ngay và nó không cầm gì nhức nữa.
Thế thì cái vết cắt, mấy ngày sau nó có lành luôn hay là nó vẫn hở cái vết cắt đó?
Nó lành, mà cái miếng nó lành rất là mong.
Đó,
cái vết cắt nó lành rất là mong. Cái xoài mà em mới suy nghĩ là có thể khi nào mà tại vì em uống nhiều ớt cho nên là mẹ em bị lở miệng mà nó không có đau.
Cũng đúng
rồi
chú.
Mà nó không đau thay vì.
Cũng đúng rồi.
Dạ, thay vì em lỡ miệng, xưa em lỡ miệng và nó lâu lắm, nó mới lặn. Còn đây em có coi cái bữa như là 3-4 ngày, rồi nó lành rồi, nhưng mà nó không có bị kiểu gì, nó làm cho mình nhức nhối. Hồi xưa là mỗi lần em lỡ miệng em phải uống Tylenol, nó kiểu nó đau quá em không chịu được. Hôm trước á, má em bị kẹt cái ngón tay ở trong xe đó, cái chuyện đã lâu rồi, mà tụi em cũng không có để ý tới. Má em bị ngọt kẹt ngón tay tay trong xe thì cái ông hàng xóm á, ông mới chạy qua để ông giúp má em mở cái cửa ra, thì ông cũng thấy ngón tay nó bị rách mà.
Trời ơi, đau vậy.
Trô từ Việt Thành được gần nửa tiếng hồ, từ Việt Thành nửa tiếng hồ mới tìm ra cái chìa khóa để mà mở cửa xe.
Có bị khớp thì sao không? Khớp xương có bị dập gì không?
Nó chỉ bị dập cái thịt thôi. Cái thịt nó dập nát ra đó. Nó dập quen ra luôn. Thì nó dẹp ngón tay ra mà. Thì má, ông mới nói má em là bây giờ nâng ngón tay vào trong đá liền đi. Thì ông về nhà một lát ông chạy lại. Thì khi mà má em nâng như vậy, má em nói nó rát vô cùng. Nó nhức hết. Nhức vô cùng. Má này cắn rằng là chịu thôi. Thì phải nâng để cho nó đừng có bị bầm lại á. Thì cái ông mới chạy về nhà, ông mới đưa qua một cái lọ này nhỏ. Ông mới nắp cái này lên. Thì má em mới hỏi ổng là cái này là cái gì, ổng nói chỉ là bột tốt thôi. Đó, má em thắp lên mà nó dịu ngay lập tức.
Mà lâu lắm rồi hả? Thì nó xảy ra lâu lắm rồi hả?
Cách đây là mấy tháng nay rồi mà định lại xong rồi thôi, chị em chỉ có biết cái bài thuốc đó thôi nên em không có để ý tới. Ổng nói là trường hợp là sau này nếu mà có ai bị vết bầm hay bị những cái vết thương giống như vậy á, lấy bột ớt, bỏ chút xíu dầu ô liu vô, bỏ chút xíu muối vô thắp lên. Đó, thì ổng làm cho má em có hũ nhỏ thôi. Thì ông má em đắp mấy ngày sau là tự nhiên cái ngón tay nó bình thường mà nó không thể nhức. Má em nói cái quan trọng là nó không thể nhức. Đó, cái đến lúc mà con trai em nó bị té bầm á. Đó, cái má em mới nói là như lấy cái này bôi đi con. Bà ngoại bôi mà thấy nó nhẹ hẳn đi vậy mà nó bôi, mà nó nói là cái vết bầm nó đi rất là mau. Hay là cái vết, cái bôi đó, cái nó bị bầm lại đó. Đó. Thì nó tan đi mau lắm. Con em cái hôm qua em kia em mái em nói rồi em còn hỏi lại. Em hỏi là con hôm bữa thôi mà ngoại đi nhưng cái bột đó con xài nó có quốc. Giống như ngoại nói rồi, con nói đúng rồi, ngoại nói đúng rồi. Con thấy nó bà ngoại đi con bôi nó lên, nó còn đắp nó lên. Con cứ xoa, con xoa con mặt xa nó rừng nằm xong mà. Ngày một hai ngày sau mà con thấy nó biến mất cái vết bầm con, nó biến mất luôn.
Rồi cảm ơn chị Hồng ngày hôm nay đã cung cấp những thông tin rất là hay về ớt để mà chữa viêm xoang, rồi là chữa những cái vết cắt, rồi chữa dập tay, rồi là chữa phần tinh tim suy nhược, rồi chữa nhiều cái thứ bệnh khác từ ngay những người trong gia đình của mình. Rồi qua những cái chữ những từ này, hy vọng là mọi người sẽ tin tưởng để mà sử dụng ớt nhiều hơn nữa. Và tin chắc thì Hồng cho chúng tôi đưa cái này lên chứng cứ ớt để cho mọi người cùng tham khảo và sử dụng nhé.
Dạ vâng.